Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ tư trong tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi ủ rột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tại sao Chúa Giêsu chọn cầu nguyện, ăn chay và bố thí để giảng dạy cho các môn đệ của Ngài? Đó là bởi vì người Do Thái coi ba việc này là những công việc tốt đẹp truyền thống tôn giáo, là dấu hiệu của một người ngoan đạo và là ba trụ cột mà cuộc sống tốt đẹp được xây nên. Nhưng chúng ta cầu nguyện, ăn chay và bố thí như thế nào cho đúng? Có phải để tìm lời tán dương cho chính mình hay để làm vinh danh Thiên Chúa? Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ của Ngài: "Đừng tìm kiếm vinh quang cho bản thân, hoặc bận tâm tìm kiếm lời khen ngợi từ người khác, nhưng hãy tìm phần thưởng được hiệp thông với Chúa Cha." Nói cách khác, Chúa Giêsu dạy rằng những công việc tốt lành phải được thực hiện cách khiêm nhường và kín đáo, Vì vậy, thái độ chân thành và kín đáo là điều cần thiết để đào sâu ba việc làm hữu ích này: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Chúng ta cùng mô tả ngắn gọn về ba việc truyền thống tốt đẹp này. Thứ nhất là bố thí. Bố thí có liên hệ đến mối tương quan của chúng ta với nhau trong cộng đồng. Nó được coi là có giá trị cao trong Do Thái giáo. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài làm điều đó cách ẩn danh, bởi vì hình thức bố thí hoàn hảo nhất là khi người cho không biết mình đang tặng cho ai, và người nhận không biết mình đang nhận từ ai. Một lý do nữa là để tôn trọng phẩm giá người nhận khi chúng ta giúp đỡ họ. Hãy để việc bố thí không ai biết ngoài Thiên Chúa. Thứ hai là cầu nguyện. Cầu nguyện đề cập đến mối tương quan và kết hiệp với Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ không nên cầu nguyện như những người ngoại giáo, muốn được người ta khen ngợi khi cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều biết rằng cầu nguyện cá nhân có thể giúp chúng ta chu toàn công việc, nhiệm vụ và bổn phận của mình cách tốt hơn. Lời cầu nguyện cá nhân này với Chúa phải được thực hiện một cách mật thiết trong môi trường kín đáo. Thứ ba là ăn chay. Ăn chay liên hệ đến chính tương quan bản thân chúng ta. Đây là một thực hành tôn giáo phổ biến cả ở nơi công cộng và riêng tư. Chúng ta ăn chay như một phương thức để kiểm soát bản thân và cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Ăn chay giúp chúng ta hạ mình trước Thiên Chúa, củng cố lời cầu nguyện và bày tỏ hối tiếc về tội lỗi chúng ta đã gây ra. Thái độ đúng đắn của việc ăn chay là một tinh thần khiêm tốn để thanh luyện và kỷ luật bản thân. Bằng ân sủng kỷ luật ý chí tự do, chúng ta có thể chống lại các cám dỗ và chọn những cách thế thánh thiện. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về mối nguy cơ việc tốt lành của chúng con có thể mang lại hậu quả xấu nếu chúng con thực hiện với tà ý. Trong tất cả những gì chúng con nói và làm, xin cho chúng con luôn làm để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện với chúng con. Theo cách này, việc làm của chúng con có thể biểu hiện phúc lành của Chúa, phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Amen.
Tình yêu ơi quá tuyệt vời. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ dòng Chúa Ba Ngôi tăng cường mục vụ giới trẻ. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích dòng Chúa Ba Ngôi tiếp tục gần gũi và tăng cường việc mục vụ giới trẻ. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 70 người, gồm các thành viên tổng tu nghị và đại diện đại gia đình của dòng, nhóm họp tại Roma về đề tài, mục vụ giới trẻ và ơn gọi. Dòng kỳ cựu này có tên chính thức là Dòng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh và Những Người Nô Lệ, OSD, do Thánh Gioan Ma Tha thành lập hồi cuối thế kỷ thứ 12. Và được Đức Giáo Hoàng Innocenzo thứ ba phê chuẩn năm 1198. Dòng hiện có khoảng 100 nhà với hơn 600 tu sĩ, trong đó có gần 10 tu sĩ người Việt. Trong tổng tu nghị hiện nay, Gianluigi Boccarillo, 46 tuổi, nguyên là giám tỉnh Italia, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền của dòng. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì các hoạt động bác ái của dòng Chúa Ba Ngôi trong các trường học, giáo xứ, nhà tù và các trung tâm phục hồi, và Ngài đặc biệt nói đến một số thách đố do việc mục vụ giới trẻ và ơn gọi đề ra. Đức Thánh Cha nhận định rằng, công việc mục vụ này đòi hỏi tinh thần sáng tạo để đáp ứng thế giới đa dạng của giới trẻ ngày nay. Đức Thánh Cha nói, thứ văn hóa có sự trống rỗng lớn do tư tưởng yếu và chủ thuyết duy tương đối tạo nên, dẫn dụ người trẻ sống theo kiểu, chọn lựa theo sở thích. Thứ văn hóa bị phân tán thành những mảnh nhỏ, trong đó các đề tài lớn bị mất ý nghĩa, chủ thuyết chối bỏ siêu việt, trong đó bao nhiêu người trẻ bị khép kín. Tất cả những điều ấy làm cho nhiều người nghĩ rằng không còn có thể đề nghị ơn gọi trong đức tin cho các thế hệ trẻ. Nhưng tưởng nghĩ như thế thật là một sai lầm trầm trọng. Đức Thánh Cha xác tín rằng, ngày nay người trẻ đang tha thiết tìm kiếm ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống, và họ có khả năng hiến thân vô điều kiện cho những chính nghĩa lớn. Tuy nhiên, người trẻ vẫn cần được đồng hành và không bao giờ muốn bị khinh rẻ vì những giới hạn của họ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng Chúa Ba Ngôi giúp người trẻ hòa hợp và đặt những khát vọng của họ trong trật tự để cho họ nắm giữ một phần vai trò chính trong lĩnh vực này. Người trẻ không chịu được những môi trường trong đó họ không thấy có chỗ cho họ và không được khích lệ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em hãy trở thành những người anh, người chị mà người trẻ có thể chia sẻ, tín thác được. Hãy lắng nghe, đối thoại với họ và cùng với họ thực hành phân định. Ước gì họ có thể cảm thấy anh chị em thực sự yêu mến họ, và vì thế, anh chị em có thể đề nghị với họ mức độ cao cả của tình yêu, đó là sự thánh thiện, một hành trình của đời sống Kitô đi ngược dòng như con đường các mối phúc thật. Tin Sri Lanka. Nhà thờ Thánh Anton ở thủ đô Colombo bị khủng bố hôm Phục sinh vừa qua đã mở cửa trở lại. Nhà thờ Thánh Anton ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, một trong ba nhà thờ bị thiệt hại vì các cuộc khủng bố hôm Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4 vừa qua đã mở cửa trở lại cho dân chúng. Chiều ngày 12 tháng 6 vừa qua, nhà thờ đã được làm phép và sáng ngày 13 tháng 6, lễ kính Thánh An Tôn, thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ. Phục vụ được các tín hữu cử hành trong vui mừng sau gần 2 tháng nhà thờ bị đóng cửa và tưởng nhớ 54 nạn nhân của vụ khủng bố. Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo, đã chủ sự nghi thức làm phép nhà thờ và thánh lễ. Trong nghi thức làm phép, Đức Hồng Y khẳng định, không có gì đáng giá hơn sự sống con người. Vì vậy, không ai có quyền cướp đi sự sống của người khác. Chúng tôi từ chối sử dụng cuộc sống của con người để đạt được các mục tiêu chính trị. Không có nơi nào trên thiên đàng cho những kẻ khủng bố. Họ sẽ đi xuống địa ngục. Rồi Đức Hồng Y Ranhit cũng nói thêm rằng, những người chết trong các cuộc tấn công khủng bố hôm Chủ nhật phục sinh vừa rồi là những vị thánh. Chúng ta sẽ nhớ đến họ hàng ngày. Chúng ta cũng sẽ không quên những người thân yêu của họ. Mỗi đồng xu của chúng ta quyên góp sẽ được dùng giúp đỡ các gia đình này. Đền thờ Thánh An Tôn được các lính thủy quân sửa chữa. Họ đã gia cố lại nhà thờ bị các mảnh bom làm hư hại. Từ hôm 13 tháng 6 vừa qua, nhà thờ sẽ mở cửa lại từ 6 giờ đến 20 giờ mỗi ngày. Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Đức Cha Giuse bổ nhiệm ban điều hành Caritas giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Chiều ngày 15 tháng 6 vừa qua, văn phòng tòa giám mục Lạng Sơn Cao Bằng đã công bố văn thư của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, chính thức bổ nhiệm ban điều hành Caritas của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, nhiệm kỳ 2019-2024. Lạng Sơn Cao Bằng là giáo phận nằm ở vùng đất biên giới với đa phần diện tích là núi rừng. Đời sống người dân, nhất là nơi các bản làng xa xôi hiện nay, vẫn còn rất nhiều khó khăn. Trong những năm vừa qua, giáo phận đã thường xuyên tới thăm và chia sẻ, nâng đỡ, trợ giúp những gia đình khó khăn, những học trò nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy những hoạt động này vẫn còn những hạn chế về nhiều mặt và chưa thể rộng khắp tới mọi thôn bản, nhưng cũng phần nào làm lan tỏa tinh thần bác ái Kitô giáo, giúp khích lệ tinh thần của người nghèo, đồng thời cũng giúp mỗi người tín hữu ý thức hơn việc thăm viếng và giúp đỡ người nghèo theo tinh thần phúc âm Chúa Giêsu mời gọi. Các giáo xứ từng bước thiết lập những nhóm hoạt động tích cực trong hoạt động bác ái xã hội. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã chính thức bổ nhiệm nhân sự điều hành mới của Caritas giáo phận. Cha Pedro Vũ Văn Tạo, chính xứ Ngạn Sơn, được bổ nhiệm làm giám đốc Caritas giáo phận, đặc trách khu vực Lạng Sơn. Cha Giuse Mai Xuân Đỉnh, phó xứ Bó Tờ, được bổ nhiệm làm phó giám đốc một, đặc trách khu vực Cao Bằng. Cha Thomas Aquino Trần Văn Tạo, phó xứ Thánh Tâm, được bổ nhiệm làm phó giám đốc hai, đặc trách khu vực Hà Giang. Đồng thời, Đức Cha Giuse cũng bổ nhiệm nữ tu Cecilia Vũ Thị Xuyến, dòng Thánh Phaolô Cộng đoàn Mỹ Sơn, làm thư ký thường trực văn phòng Caritas giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quan tâm về tình hình vùng vịnh. Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm về tình hình căng thẳng tại vùng vịnh trước biến tượng xung đột giữa Iran, Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ Chủ nhật 16 tháng 6 vừa qua tại vùng động đất Camerino, miền Trung Italia, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi sự gia tăng căng thẳng tại vùng vịnh Ba Tư. Tôi mời gọi tất cả hãy sử dụng các phương thế ngoại giao để giải quyết các vấn đề phức tạp các cuộc xung đột ở vùng Trung Đông. Tôi cũng tái tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức cố gắng dấn thân tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và hòa bình. Trước đó, hôm thứ Năm 13 tháng 6 vừa qua, hai tàu chở dầu, một của Nhật Bản và một của Na Uy, đã bị tấn công tại vùng vịnh Oman. Hoa Kỳ gán cho Iran trách nhiệm gây ra vụ này, trong khi Iran phủ nhận mọi dính líu. Ả Rập Saudi, Liên minh Emirati và Anh Quốc bênh vực lập trường của Mỹ. đại sứ Anh tại Tehran bị chính phủ Iran triệu tập tới để phản đối. Đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ đưa tin Iran đã bắn hỏa tiễn vào một máy bay không người lái của Hoa Kỳ bay lượn trong vùng này, nhưng hỏa tiễn không trúng đích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về vụ hai tàu chở dầu bị tấn công, trong khi công ty hàng hải Frontline cho biết không có hư hỏng hoặc lỗi lầm nào về nhân sự trong hai vụ tàu bị cháy. Tin Indonesia. Giáo phận ở Papua, Indonesia có các tân linh mục thuộc các nhóm bộ lạc. Trong số 9 tân linh mục của giáo phận Jayapura mới được chuyển chức, có 3 linh mục thuộc các nhóm bộ lạc. Hôm đầu tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Jayapura, Đức cha Leo Laba Lasra, giám mục giáo phận, đã chuyển chức linh mục cho 9 thầy phó tế. Trong đó có 5 linh mục địa phận và 4 linh mục thuộc dòng Francisco. Tân linh mục Cleopas Condegao là linh mục thứ hai của bộ tộc Migani ở địa phương, một bộ tộc sống ở vùng miền núi. 30 thành viên của bộ tộc đến từ những vùng khác nhau của giáo xứ đã tham dự lễ truyền chức. Hai cha Cubertus Magai và Benjamin Keya thuộc bộ tộc Me ở phía bắc Papua đã trở về địa phương để dâng thánh lễ tạ ơn. Trước thánh lễ, nhiều người bộ lạc trong trang phục truyền thống của Papua và nhiều người khác đến từ các vùng Nam Sulawesi, Kupang và Flores, Moluche đã thể hiện niềm vui qua các điệu múa dân tộc. Papua Indonesiana là một tỉnh của Indonesia, bao gồm 5 giáo phận. Nhiều nhà truyền giáo người Indonesia từ các đảo khác được gửi đến các giáo phận của Papua trong chương trình kết nghĩa và trao đổi linh mục giữa các giáo phận Indonesia. Tại vùng này cũng có những dòng nam và dòng nữ hoạt động tông đồ trong các lĩnh vực mục vụ, y tế và giáo dục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Putin lần thứ 3. Hôm 5 tháng 6 vừa qua, ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp Tổng thống Putin của Nga vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Theo giới báo chí, cuộc gặp gỡ lần này có thể mở đường cho chuyến viếng thăm lịch sử của một giáo hoàng đến Nga. Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Putin đã gặp nhau 2 lần trước đây vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 và ngày 10 tháng 6 năm 2015. Lần gặp gỡ sắp đến sẽ diễn ra vào thời điểm các mối quan hệ giữa Vatican và giáo hội chính thống trên thế giới đang được cải thiện. Vào năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Kirin của Nga đã gặp gỡ nhau, đánh dấu một bước quan trọng trong tiến trình chữa lành vết rạn nứt từ 1.000 năm nay giữa hai nhánh Kitô giáo Đông và Tây Phương. Cựu lãnh đạo của Liên bang Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev và Tổng thống đầu tiên của Nga thời hậu Xô Viết, ông Boris Yeltsin, đã mời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai thăm Nga, nhưng vì căng thẳng giữa Vatican và chính thống Nga, nên ngài đã không thực hiện được chuyến viếng thăm. Chính thống Nga là giáo hội chính thống lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong thế giới chính thống giáo, với 165 triệu tín hữu trong số 250 triệu tín hữu của chính thống giáo trên thế giới. Cũng theo giới báo chí, trong cuộc gặp gỡ vào tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin có thể đề cập đến các vấn đề liên quan đến Ukraine và Trung Đông, đặc biệt là Syria và Thánh Địa, vì cả hai đều quan tâm đến các chiều kích chính trị và tôn giáo của những điểm nóng này. Đối với Ukraine, Đức Thánh Cha quan tâm đến cuộc xung đột kéo dài từ năm 2015 ở nước này, khiến cho 13.000 người thiệt mạng và ít nhất 30.000 người bị thương. Bên cạnh đó, sự chia rẽ trong thế giới chính thống giáo ở Ukraine cũng là điều đáng quan tâm. trong khi Tổng thống Putin, theo quan điểm của Giáo hội Chính thống Nga và Tòa thượng phụ Moscow, không đồng ý cho Chính thống Ukraine độc lập, thì Đức Thánh Cha lại quan tâm đến sự chia cách hơn nữa trong thế giới Chính thống và Kitô giáo. Đức Thánh Cha không ủng hộ bên nào, nhưng tìm cách thúc đẩy hòa bình và khuyến khích các giáo hội công giáo ở châu Âu quyên góp để trợ giúp nhân đạo cho người dân Ukraine.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Toàn văn tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Tuổi trẻ của người dạy chúng ta. 30. Những khía cạnh của đời sống Chúa Giê-xu có thể chứng minh có sức gây cảm hứng cho tất cả những người trẻ đang phát triển và chuẩn bị lãnh nhận sứ mệnh ở trong đời. Điều này liên quan đến việc lớn lên trong mối liên hệ với Chúa Cha, trong ý thức trở thành một phần của gia đình và dân tộc, và trong việc cởi mở để được đầy dẫy Chúa Thánh Thần và được dẫn tới việc thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa ban cho họ, ơn gọi bản thân của họ. Không nên bỏ qua bất cứ điều nào trong công việc mục vụ với người trẻ, kẻo chúng ta tạo ra những dự án cách ly những người trẻ khỏi gia đình và cộng đồng lớn hơn, hoặc biến họ thành người thiểu số ưu tuyển, được bảo vệ khỏi mọi ô nhiễm. Thay vào đó, chúng ta cần các dự án có thể củng cố họ, đồng hành cùng họ và thúc đẩy họ gặp gỡ người khác, dấn thân vào việc phục vụ quảng đại, vào sứ mệnh. 31. Chúa Giê-xu không dạy các bạn, những người trẻ, từ xa hay từ bên ngoài, nhưng từ trong chính tuổi trẻ của các bạn, một tuổi trẻ người chia sẻ với các bạn. Điều rất quan trọng đối với bạn là chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu trẻ trung như được trình bày trong các sách tin mừng, vì người thực sự là một trong số các bạn, và chia sẻ nhiều đặc điểm của trái tim trẻ của các bạn. Chúng ta thấy điều này, chẳng hạn trong chi tiết sau. Chúa Giê-xu có niềm tin vô điều kiện vào Chúa Cha, người duy trì tình bạn với các môn đệ và ngay cả trong những giây phút khủng hoảng, người vẫn trung thành với họ. Người đã biểu lộ lòng trắc ẩn sâu sắc đối với những người yếu đuối nhất, đặc biệt là người nghèo, người bệnh, tội nhân và những người bị loại trừ. Người đã can đảm đối đầu với các thẩm quyền tôn giáo và chính trị thời bấy giờ. Người biết thế nào là cảm thấy bị hiểu lầm và bị từ chối. Người trải qua nỗi sợ đau khổ và người biết sự yếu đuối của cuộc khổ nạn. Người hướng ánh mắt về tương lai, phó mình trong bàn tay an toàn của Chúa Cha, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lời Chúa Giê-xu, mọi bạn trẻ đều có thể nhìn thấy mình. 32. Mặt khác, Chúa Giê-xu đã trỗi dậy và người muốn làm cho chúng ta trở thành những người tham dự vào đời sống mới của phục sinh. Người là sự trẻ trung thật sự của một thế giới đã trở thành già cỗi. Sự trẻ trung của một vũ trụ đang chờ đợi trong đau đẻ, để được mặc lấy ánh sáng và sống sự sống của người. Với người ở bên cạnh, chúng ta có thể uống từ nguồn suối chân thực, nguồn suối giữ cho mọi ước mơ, dự án, lý tưởng tuyệt vời của chúng ta luôn sống động, trong khi thúc đẩy chúng ta công bố điều làm cho cuộc sống thực sự đáng giá. Hai chi tiết gây tò mò trong tin mừng Marco cho thấy những người trỗi dậy với Chúa Kitô được kêu gọi bước vào tuổi trẻ đích thực như thế nào. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta thấy một chàng trai trẻ muốn theo Chúa Giê-xu, nhưng vì sợ đã chạy trốn trần trụi. Anh thiếu sức mạnh để đánh cuộc mọi thứ mà theo Chúa. Thế nhưng, tại ngôi mộ trống, chúng ta thấy một người trẻ tuổi khác, mặc một chiếc áo dài màu trắng. Người nói với các phụ nữ đừng sợ hãi và công bố niềm vui của sự phục sinh. 33. Chúa đang kêu gọi chúng ta thắp sáng các vì sao trong đêm tối của những người trẻ khác. người yêu cầu các bạn nhìn vào những điều sao đích thực, mọi dấu hiệu khác nhau mà người ban cho để dẫn đường chúng ta và bắt chước người nông dân ngắm các vì sao trước khi ra ngoài cày ruộng. Thiên Chúa thắp sáng các vì sao giúp chúng ta tiếp tục bước đi. Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng, chúng thưa, có mặt và hân hoan chiếu sáng. Chính Chúa Kitô là ánh sáng hy vọng lớn lao và là người dẫn đường của chúng ta trong đêm tối, vì người là ngôi sao mai sáng lạng. Tuổi trẻ của giáo hội 34. Tuổi trẻ không chỉ đơn giản là một khoảng thời gian, nó là một trạng thái của tâm trí. Đó là lý do tại sao một định chế cổ xưa như giáo hội có thể trải nghiệm sự đổi mới và trở lại tuổi trẻ ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử lâu đời của mình. Thật vậy, vào những thời khắc bi thảm nhất trong lịch sử, giáo hội cảm thấy được kêu gọi hết lòng trở lại với mối tình đầu. Nhắc lại sự thật này, Cộng đồng Vatican thứ hai lưu ý rằng, trở nên phong phú với một lịch sử lâu dài và sống động, và tiến tới sự hoàn thiện nhân bản trong thời gian và những vận mệnh tối hậu của lịch sử và cuộc sống. Giáo hội là tuổi trẻ thực sự của thế giới. Nơi giáo hội, người ta luôn có khả năng gặp gỡ Chúa Kitô, người bạn đồng hành và là bạn bè của tuổi trẻ. Một giáo hội cởi mở đối với đổi mới. 35. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát giáo hội khỏi những người khiến giáo hội già đi, giam cầm giáo hội trong quá khứ, cầm chân giáo hội hoặc giữ cho giáo hội dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng ta cũng hãy cầu xin người giải thoát giáo hội khỏi một cám dỗ khác, đó là cơn cám dỗ muốn nghĩ rằng giáo hội trẻ bởi vì giáo hội chấp nhận mọi thứ được thế giới mời mọc giáo hội. Nghĩ rằng giáo hội được đổi mới vì giáo hội gạt thông điệp của mình sang một bên và hành động như mọi người khác. Không, giáo hội trẻ trung khi giáo hội là chính mình, khi giáo hội nhận được một lần nữa sức mạnh được sinh ra từ lời Chúa, từ bí tích thánh thể và sự hiện diện hàng ngày của Chúa Kitô và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Giáo hội trẻ trung khi giáo hội chứng tỏ mình có khả năng liên tục trở về nguồn của mình. 36. Chắc chắn, trong tư cách chi thể của giáo hội, chúng ta không nên tách biệt với những người khác. Mọi người nên coi chúng ta là bạn bè và hàng xóm, giống như các tông đồ, những người được hưởng thiện chí mọi người. Nhưng đồng thời, chúng ta phải dám sống khác biệt để nêu rõ các lý tưởng khác với các lý tưởng của thế giới này, làm chứng cho vẻ đẹp của lòng quảng đại, việc phục vụ, đức trong sạch, lòng kiên trì, sự tha thứ, lòng trung thành với ơn gọi bản thân, lời cầu nguyện, theo đuổi công lý và ích chung, tình yêu đối với người nghèo và tình bạn xã hội. 37. Giáo hội Chúa Kitô luôn có thể sa vào cơn cám dỗ để mất nhiệt tình vì không còn nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi mình phải chấp nhận mạo hiểm đức tin, cho giáo hội tất cả mà không tính đến các nguy hiểm. Giáo hội có thể bị cám dỗ trở lui tìm kiếm một hình thức an toàn giả mạo, trần tục. Những người trẻ có thể giúp giữ cho giáo hội trẻ trung, họ có thể ngăn giáo hội khỏi thối nát, họ có thể giữ cho giáo hội tiến về phía trước, ngăn giáo hội kiêu căng và bè phái, giúp giáo hội nghèo hơn và làm chứng tốt hơn, đứng về phía người nghèo và người bị ruồng bỏ, đấu tranh cho công lý và khiêm tốn để mình bị thử thách. Những người trẻ có thể cung hiến cho giáo hội vẻ đẹp của tuổi trẻ bằng cách đổi mới khả năng của giáo hội, biết vui mừng với những khởi đầu mới, hiến mình không dè dặt, đổi mới và lên đường thực hiện các thành tựu lớn lao hơn bao giờ hết. 38. Những người trong chúng ta không còn trẻ nữa cần tìm cách gần gũi với các tiếng nói và mối quan tâm của người trẻ. Sát lại gần nhau tạo điều kiện để giáo hội trở thành nơi đối thoại và làm chứng cho tình huynh đệ mang lại sự sống. Chúng ta cần tạo thêm chỗ cho các tiếng nói của người trẻ được lắng nghe. Lắng nghe làm việc trao đổi các ơn phúc trong bối cảnh đồng cảm trở thành khả hữu. Đồng thời, nó đặt ra các điều kiện để việc rao giảng tin mừng có thể đánh động trái tim thật sự, dứt khoát và hữu hiệu. một giáo hội lưu ý đến các dấu chỉ thời đại. 39. Mặc dù đối với nhiều người trẻ, Thiên Chúa, tôn giáo và giáo hội xem như chỉ là những hạng từ trống rỗng, nhưng họ rất nhạy cảm đối với khuôn mặt Chúa Giê-xu khi người được trình bày một cách hấp dẫn và hữu hiệu. Do đó, giáo hội không nên quá bận tâm về chính mình, mà trên hết phải phản ảnh Chúa Giê-xu Ki-tô. Điều này có nghĩa, khiêm tốn nhìn nhận một số điều cần phải thay đổi một cách cụ thể, và nếu điều này xảy ra, giáo hội cần đánh giá cao viễn kiến và cả các lời chỉ trích của người trẻ. 40. Thượng hội đồng công nhận rằng, một số lượng đáng kể người trẻ, vì mọi lý do, không yêu cầu giáo hội bất cứ điều gì vì họ không thấy giáo hội có ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Một số người thậm chí còn yêu cầu được để yên, vì họ thấy sự hiện diện của giáo hội là một phiền toái, thậm chí là một điều gây khó chịu. Yêu cầu này không phải luôn luôn phát xuất từ sự khinh miệt, không phê phán hoặc bốc đồng. Nó cũng có thể có những lý do nghiêm túc và dễ hiểu. Các tai tiếng tình dục và tài chính, giáo sĩ không được chuẩn bị đầy đủ để tham gia hữu hiệu vào các nhạy cảm của giới trẻ, thiếu quan tâm trong việc soạn và trình bày lời Chúa, vai trò thụ động được giao cho giới trẻ trong cộng đồng Kitô giáo, khó khăn của giáo hội trong việc giải thích các lập trường tín lý và đạo đức của mình cho xã hội đương thời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu nội dung công huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của công huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Cảm sẽ giới thiệu cho chúng ta điểm thứ hai để so sánh giữa các tiên tri thời cựu ước với Chúa Giê-xu. Đó là việc các ngài luôn luôn tố cáo và lên án những bất công xã hội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ chúng ta sang một điểm thứ hai để so sánh, để đối chiếu và đó là các tiên tri ngày xưa. Chúng ta đã học rồi, nhưng mà không biết có để ý không? Các ngài luôn luôn tố cáo và lên án những bất công xã hội. Một cách cụ thể, ta mở lại sách Các Vua lần nữa rồi nè. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 21. Câu chuyện này có còn nhớ không? Chuyện vườn nho của ông Naboth á. Chúng ta xem mấy câu đầu thôi là sẽ nhớ lại câu chuyện này. Ông Naboth từ chối không chịu nhượng vườn nho của mình. Sau những sự việc đó thì xảy ra chuyện ông Naboth người Gitroen có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Asaph, vua Samari. Vua Asaph nói với ông Naboth rằng, hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi muốn giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc. Nhưng ông Naboth thưa với vua Asaph, xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Cảm ơn các anh chị. Như vậy là ông Naboth là ông không muốn nhượng cái vườn nho của ông ấy cho nhà vua. Nhà vua có chịu thua không? Ông hình như là nhà vua thua đấy. Nhưng mà có một quân sư mách kế cho là ai vậy? bà hoàng hậu Isabel. Cho nên là người ta cứ bảo mưu mô là các ông, chứ còn ở đây thì tôi thấy bà này bà ấy ghê hơn nhiều. Bà này bà ấy lại ghê hơn nhiều. Bà ấy nói với nhà vua là tại sao tâm thần của vua buồn đầu mà vua không chịu ăn uống như vậy. Thế rồi cuối cùng khi mà nhà vua kể chuyện thì bà mới nói với nhà vua thế này: vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng cho vua vườn nho của ông Na-bốt. Bà ấy tặng bằng cách nào? Bà ấy tặng bằng cách là bà ấy lập ra một cái thứ tòa án, rồi vu cáo tội cho ông Na-bốt và bà ấy cướp vườn nho của ông một cách ngon lành. Một sự bất công xã hội trắng trợn. Lúc bấy giờ tiên tri Elia xuất hiện. Và tiên tri Elia tuyên cáo án lệnh của Chúa: này ta sẽ giáng tai họa xuống trên người, ta sẽ xóa sạch hậu duệ của người, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Asaph trong Israel, ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-rô-bam con của Nê-bát, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Chó sẽ ăn thịt bà Isabel trong cánh đồng Giê-rô-em. Kẻ nào thuộc về A-sáp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thấy. Khủng khiếp không? Và nếu các anh chị còn nhớ khi học sách các vua đó, thì những gì mà tiên tri Elia tuyên cáo là nó xảy ra y như vậy á. Cho nên các tiên tri là những người phẫn nộ trước những bất công của xã hội. Và ở đây có một điểm mà hình như khi ta học sách các tiên tri ta ít quan tâm lắm. Cái điểm nó nằm ở chỗ này. Một bên đó là trung thành với Chúa, và một bên đó là đời sống xã hội. Thế khi mà người ta không trung thành với Chúa, người ta đi thờ ngẫu tượng, thì cái việc thờ ngẫu tượng đó nó sẽ liên hệ mật thiết đến những bất công trong xã hội. Chúng ta ít để ý cái điểm này. Mình chỉ để ý cái chuyện là trung thành với Chúa thôi, và coi đó như là chuyện thiêng liêng, không có liên quan gì đến đời sống xã hội. Nhưng mà trong thực tế, khi người ta xa lìa Thiên Chúa và đi thờ ngẫu tượng, ngẫu tượng của ngày hôm nay đây này, của xã hội mà chúng ta đang sống đây này, của thế giới mà chúng ta đang hít thở ở đây này, cái ngẫu tượng đó là tiền bạc, là quyền lực, là chiếm hữu. Người ta coi đó như thần thánh để mà mình tôn thờ, hiến cả cuộc sống của mình để mà tôn thờ. Và nó gắn liền với cái việc thờ ngẫu tượng đó là những bất công tràn lan trong xã hội. Bởi vì khi mà người ta lấy ngẫu tượng của đời mình là quyền lực, là tiền bạc, thì người ta tìm mọi cách để thu thập tiền bạc và quyền lực, bất kể là anh em tôi sống hay là chết, đau khổ hay là khủng hoảng, tôi không cần biết. Miễn sao tôi có quyền lực, miễn sao tôi có tiền bạc. Thế cho nên đừng có nói đến cái chuyện mà đạo thuần túy theo cái nghĩa là chỉ có thiêng liêng thôi. Nó có âm hưởng trong đời sống xã hội. Và vì thế ta mới hiểu được một đằng là các tiên tri nhấn mạnh là phải dứt khoát trung thành với Chúa, và một đằng khác thì các ngài tố cáo và lên án những bất công xã hội. Cho dù những tố cáo bất công xã hội đó khiến cho các ngài phải gặp nhiều đau khổ. Ở đây mà muốn hiểu cho nó rõ hơn nữa đó, thì các anh chị đừng có quên trong lịch sử của dân Israel cũng là lịch sử cứu độ. Họ là một dân nô lệ. Thiên Chúa sai Môsê đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và dẫn họ đến một miền đất mà Thánh Kinh gọi là miền đất chảy sữa và mật. Thế thì cái miền đất đó là tự họ làm ra hay là quà tặng của Thiên Chúa? Là thưa là quà tặng chứ. Và Thiên Chúa ban cái miền đất đó như một quà tặng cho dân Israel, là ban cho hết mọi người hay là chỉ cho một vài người thôi? Cho tất cả mọi người trong dân. Nhưng mà trong thực tế đó, khi dân đã định cư ở trong dân Israel rồi, đặc biệt là từ thời vua Salomon trở về sau, thì đất đai dần dần chỉ thuộc về một số người, còn đại đa số dân chúng là đi làm thuê. Như vậy thì đâu có phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa từ ban đầu. Và nếu chúng ta còn nhớ sách Lê-vi mà mình học đó, có một cái năm gọi là năm toàn xá đó, là năm đó làm sao? Mỗi một người trở về đất đai của tổ tiên mình. Đấy. Tức là thiết lập lại sự công bằng trong xã hội. Không có cái cảnh mà một người giàu quá sức và bao nhiêu người thì nghèo khổ hết sức. Tôi nhắc cái chuyện đó để các anh chị thấy niềm tin vào Thiên Chúa nó gắn liền với sự công bằng ở trong xã hội. Nó có lịch sử của nó đàng hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục bài phỏng vấn về ơn gọi của cô Jean Bellat bị bệnh suy cơ nhưng rất nổi tiếng trên truyền hình, đã trở thành nữ tu dòng kín. Đời sống tu trì có làm cho cô bị bỏ rơi? Cô rời gia đình, rời nhà cửa, làm sao cô chắc lối sống tu trì sẽ hợp với cô? Đây là một chọn lựa đã chín mùi sau nhiều năm tháng suy nghĩ để tìm hiểu đời sống tu trì mà tôi được gọi. Tôi tìm hiểu các chứng từ trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp về dòng nữ tu, về đời sống đang tu, và những điều này củng cố cho quyết định của tôi. Thậm chí tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi tìm hiểu đặc sủng của nhiều dòng khác nhau, linh đạo, quy tắc, lối sống của họ. Phân định này tôi làm trong ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là phân định giữa đời sống chiêm niệm và đời sống tông đồ. Phân định thứ nhì là tìm hiểu mình nên đi dòng nào. Phân định thứ ba là chọn cộng đoàn. Sau khi phân định, dĩ nhiên đối với tôi, thì tôi chọn đời sống chiêm niệm trong dòng Đức Mẹ đi viếng. Nhưng cô rời gia đình, nhà cửa, bạn bè. Mỗi thời có một việc, để đi ra, để đi học, để làm chứng, và một thời để trả lời cho Chúa, Đấng đã chỉ cho tôi có một đời sống hạnh phúc đích thực và tự do cho tôi, trong đơn sơ, không thừa mứa, không nông cạn. Vì sao cô chọn dòng Đức Mẹ đi viếng? đó là dòng xây dựng trên đức bác ái được Thánh Francisco de Sales và Thánh Joanna Chautan thành lập. Thánh Francisco de Sales là thánh bổn mạng của các nhà báo. Để phản ứng lại với tình trạng suy đồi các dòng tu thời đó, nhưng nhất là để đón nhận các phụ nữ không được các dòng lớn nhận. Vào thời đó, các phụ nữ này là các bạc hóa, các phụ nữ nghèo và có sức khỏe kém. Thánh Francisco de Sales muốn dâng lên Chúa các cô gái của hương nguyện, các tâm hồn có chiều sâu xứng đáng phục vụ Chúa cao cả và thờ phượng Chúa trong tinh thần, trong sự thật. Là các nữ tu hương nguyện có nghĩa là gì? Là nữ tu chiêm niệm. Chúng tôi tin chắc chúng tôi dấn thân trong giáo hội như tôi đã được đào tạo ở trung tâm đào tạo mục vụ và giáo lý liên địa phận, để quản trị giáo xứ, dạy giáo lý, dạy các lớp cho các người trẻ hơn và qua chứng từ của tôi. Nhưng chúng tôi cũng hoàn toàn xác quyết, chúng tôi sẽ hiệu quả hơn, hữu ích hơn khi ở dưới chân nhà tạm. Cũng khá là lạ khi nói các nữ tu chiêm niệm thì không hữu ích, nhưng chúng tôi sống trong cầu nguyện, trong công việc, trong đời sống chị em. Chúng tôi khấn đức nghèo khó, khiết tịnh và phóng lời. Linh đạo là linh đạo thánh tâm Chúa Giêsu, đấng dịu dàng và khiêm tốn. Công việc của cô sẽ là công việc nào? Một vài nữ tu làm trong ngành vẽ. Tôi sẽ tái tạo lại các bức tường mà chúng tôi đã được tặng. Chúng tôi không muốn để chúng trong tình trạng hư hại. Cũng có ngành may, làm vườn. Chúng tôi khấn đức khó nghèo. Đức này thể hiện trong việc làm. Chúng tôi ăn những gì mình sản xuất, phải làm việc với đất đai để sống, để có tiền trả biên lai, vì chúng tôi không đụng đến tiền bạc. Hết trang điểm, hết điệu đàn, những thứ mà cô rất thích. Thêm một lần nữa, mỗi thời có một việc, điều này không phải là nói không với nữ tính, vì mình vẫn thấy mình là phụ nữ. Dòng Đức Mẹ đi viếng là một trong những dòng chỉ có phụ nữ. Các nữ tu dòng tôi ăn mặc rất nữ tính, một áo đen với khăn vuông trắng, một tấm von đen và cây thánh giá bạc. Còn chuyện khó nghèo, tôi để lại điện thoại. Nhưng dĩ nhiên là chúng tôi có Internet, chẳng có gì là cấm chuyện này, tất cả là phải quân bình. Trong đời sống đang tu, không có gì là cùng đích, không phải thanh trắng, không phải tinh lặng, không phải khiết tịnh, không phải kinh nguyện, không phải khó nghèo, đó chỉ là phương tiện để đi đến với Chúa. Cô sống trong thanh trắng phải không? Dĩ nhiên là có thanh trắng, nhưng chúng tôi không hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Tôi sẽ ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng chúng tôi không phải là dòng Camelo. Các giờ kinh nguyện của chúng tôi mở ra cho giáo dân. Chúng tôi cầu nguyện với họ, và gia đình, bạn bè có quyền đến thăm chúng tôi. Chúng tôi đón nhận các phụ nữ đến tĩnh tâm bên trong thanh trắng, hay các thiếu nữ đến ôn bài trước khi thi. Vì đối với chúng tôi, tinh thần khó nghèo lớn nhất là tinh thần khó nghèo thiêng liêng. Sẽ có người đến thăm bệnh cho cô. Các nữ tu ở đây sẽ giúp tôi hàng ngày. Đó cũng là chuyện mới cho họ. Họ cũng đã từng chăm sóc các nữ tu lớn tuổi. Họ sống trong đức ái. Tôi đến để bổ túc ơn gọi này của họ, và họ giúp tôi sống ơn gọi của tôi. Có một sự hỗ tương giữa chúng tôi. Vào nhà dòng, khi giáo hội đang suy tư về phân định ơn gọi cho giới trẻ, thật là mạnh, cô chờ đợi gì ở đây? Đúng là có một biểu tượng thật đẹp khi trùng hợp với các ngày này. Tôi đã tham dự tiền thượng hội đồng bằng cách trả lời các câu hỏi và tham dự với các nhóm trên Facebook. Các mong chờ của tôi, đầu tiên, ý thức những gì chờ chúng tôi, những người trẻ ngày nay. Chúng ta đã để qua một bên các nghi thức phụng vụ hay mong chờ ngày trở về các nghi thức phụng vụ đẹp đẽ với các bài hát du dương hơn, với hương trầm để đưa chúng ta vào huyền diệu thánh thể. Phải nhấn mạnh đến giờ chầu để giúp các bạn trẻ nếm hương vị của thinh lặng trong một thế giới ồn ào và chạy quá nhanh. Ở nhóm tuyên úy sinh viên ở thành phố Linh, tôi dự thánh lễ với đèn cầy quy tụ hơn 300 bạn trẻ đi lễ buổi chiều. Thánh lễ này thật mãnh liệt, cũng phải đặt việc xưng tội lên hàng đầu và nên nhắc thường xuyên hơn. Các đề nghị này có thể lạc hậu, nhưng chúng ta cần điểm gốc để tựa. Khi các tập sinh chúng tôi vào nhà dòng, có một cái gì thuộc vũ trụ được xảy ra. Nếu tôi nói cô vẽ cho tôi hình ảnh một giáo hội tương lai, cô sẽ vẽ như thế nào? Một giáo hội táo bạo, một giáo hội dám nói lại về đức tin của mình, dám rao giảng phúc âm. Trong các bài giảng, chúng ta nói lại giáo điều đã dạy chúng ta. Chúng tôi không muốn các lời nguội lạnh. Tôi cũng nghĩ giáo hội chúng ta không sợ khi thấy các ơn gọi. Trong thời Công đồng Vatican II, chúng ta đã bỏ áo chùng để gần với giáo dân. Nhưng ngày nay, giáo hội không còn một hình ảnh rõ ràng dưới mắt thế giới. Như thế, chiếc áo tự chính nó đã là rao giảng phúc âm. Chúng ta hãy tự vấn mình. Chủng viện thu hút nhiều nhất là chủng viện của Cộng đoàn Thánh Martino. Họ còn mặc áo chùng. Các cộng đoàn này không sợ mình là những người gìn giữ gốc rễ. Tất cả những gì đẹp đưa chúng ta đến với chiêm niệm. Điều này nói với chúng ta, ngày nay chúng ta cần các điểm quy chiếu, không che mặt. Như thế giáo hội mới phúc âm hóa và mới kêu gọi được. Lần đầu tiên tôi thấy các tu sĩ mặc áo dòng là khi tôi tới Lộ Đức, năm tôi 17 tuổi. Làm sao một người trẻ có thể nghĩ đến đời sống tu trì nếu họ chưa thấy ai mặc áo dòng? Nữ tu giáo tập nói với tôi, khi các tập sinh ở tuổi chúng tôi vào nhà dòng, thì như có một cái gì thuộc vũ trụ được xảy ra. Tôi vào trong một đời sống hạnh phúc. Tôi sẽ không còn đi diễn thuyết, không còn trả lời phỏng vấn, nhưng vào trong phúc âm như vào trong cuộc sống. Những chuyện quan trọng đi trong thinh lặng. Sự sống lại được làm trong kín đáo và thinh lặng tuyệt đối, và sự sống lại của Chúa Kitô là chuyện chưa từng có. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên vác một gánh hành lý nặng từ nơi xa đến tìm một vị đại sư lỗi lạc. Anh ta nói, thưa đại sư, tôi cô độc, đau khổ và buồn bã lắm. Thời gian dài bôn ba, đã khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hai vai tôi tê cứng vì sức nặng của mớ hành trang mang theo. Giày của tôi đã rách và đôi chân thì rớm máu. Tại sao tôi vẫn chưa tìm được niềm vui và sự nhẹ nhõm trong lòng mình? Vị đại sư Ôn Tồn hỏi, hành trang của anh đựng những gì? Người thanh niên trả lời, trong này chứa đựng những nỗi đau đớn, cô đơn và thất vọng khi tôi gặp thất bại trong cuộc sống. Nghe xong câu trả lời của chàng thanh niên, vị đại sư liền dẫn anh lên một chiếc thuyền và hai người cùng qua bên kia sông. Sau khi lên bờ, vị đại sư bảo chàng thanh niên, anh hãy vác chiếc thuyền này đi theo nhé. Chàng thanh niên kinh ngạc hỏi, thưa thầy, sao lại phải vác chiếc thuyền này theo? Thuyền nặng như vậy, làm sao tôi vác nổi? Vị đại sư mỉm cười đáp, đúng vậy, con không thể vác nổi. Khi qua sông, chiếc thuyền rất hữu ích, nhưng khi đã qua sông, chúng ta phải để chiếc thuyền ấy lại mà đi tiếp. Nếu cứ phải mang theo, chiếc thuyền sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Chiếc thuyền đó là hình ảnh những đau khổ, cô đơn và thất vọng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu cứ nhớ đến và khăng khăng giữ lại mãi, thì nó sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc đời của con, khiến con không thể nào tìm được sự thanh thoát và niềm vui cho chính mình. Chàng thanh niên bừng tỉnh ra, anh đặt gánh hành trang trên vai của mình xuống và tiếp tục bước đi. Bước chân của anh nhẹ nhàng hơn và trong lòng anh dâng lên một niềm vui và sự phấn chấn hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn thân mến, như chàng thanh niên trong câu chuyện bên trên, mỗi người chúng ta cũng có một gánh hành trang của riêng mình để tiến bước trên hành trình cuộc đời. Chúng ta có cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ với hành trang của mình, vì trong đó là những kỷ niệm đẹp, tình yêu và niềm hạnh phúc trong cuộc sống, hay cảm thấy nặng nề và mệt mỏi bởi gánh hành trang chứa đầy những lo âu, cay đắng và thù hận. Cuộc sống hàng ngày đem đến cho chúng ta bao niềm vui ngọt ngào và cũng không thiếu những nỗi buồn đắng chát. Những mối tương quan với tha nhân nhiều lúc giúp chúng ta cảm nhận được sự nâng đỡ, cảm thông, nhưng lắm khi cũng là nguyên nhân gây ra cho chúng ta những phiền muộn và đau khổ. Có những vết thương tưởng đã lành lâu rồi với thời gian, nhưng khi chạm vào vẫn cảm thấy đau nhói. Có những nỗi oán hờn tưởng đã được xóa nhòa theo năm tháng, nhưng trong nhiều khoảnh khắc lại âm ỉ trỗi dậy, khó nguôi ngoai. Và do đó, việc trút bỏ đi những gánh nặng đau thương trong cuộc đời mà sống thanh thản và yên vui là điều không dễ dàng thực hiện. Những niềm vui và hạnh phúc đến rồi đi rất nhanh, còn những nỗi buồn và niềm đau thì cứ ở lại mãi. Bao mây rủi, thành công và thất bại đã qua trong cuộc sống, dù muốn hay không, thì tất cả vẫn là một phần trong cuộc đời chúng ta, là quá khứ để chúng ta bước vào hiện tại và tiến đến tương lai. Chúng ta không vứt bỏ đi những mớ hành trang cũ kỹ đáng ghét ấy, nhưng hãy dành một chỗ cho Chúa Giêsu trong hành trang của mình, để sự hiện diện của Người hàn gắn những vết thương, xoa dịu bao nỗi oán hờn và gia tăng thêm niềm vui cũng như nghị lực sống cho chúng ta. Khi có Chúa, hành trang của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, bước chân sẽ thôi chông chênh, vì Chúa luôn cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi chán chường dưới sức nặng của nghịch cảnh và những đau thương trong cuộc sống. Xin Chúa hãy luôn hiện diện với chúng con, để chúng con luôn sống trong bình an và tình thương của Chúa. Amen.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con lại đi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dấu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Dẫu chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn đường xa mà lòng xa xuyên, xin cho đời con một niềm trung kiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại gì. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Vẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại gì. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Tất chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn trời cao lòng thầm mơ ước, cho con ngày đêm được gần bên Chúa. Chúa ơi con thương đời con, ông năm tháng trên trần gian, cho đời con sống thanh nhàn. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại gì. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.